This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Vân Tiến Dũng. Dạ vâng, chào anh Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi, hôm nay thật sự thứ sáu rồi. Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào đến bà Bảo. Thứ sáu lúc nào cũng chuẩn bị phải khỏe chứ phải không? Thứ bảy chủ nhật được enjoy nhé.
Đúng rồi, mà anh Tiến Dũng, dạ khỏe anh Tiến Dũng, có cảm nhận một cái điều là thứ sáu giọng của ai nó cũng thánh thoát hết á, nhưng mà giọng thứ hai thì nó lại xìu xìu xuống sao, không biết có đúng không anh?
Cái đó là không biết nữa, không biết.
Nhưng mà chúng ta phải nói. Nhưng mà chúng ta phải nói ngay một điều là sáng nay là thị trường chứng khoán là một màu xanh xanh, không có chấm thêm màu nào hết.
Hình như là cái giọng Tiến Dũng thì nó theo thị trường khoán hơn là theo cái thời tiết. Tại vì ngồi trong nhà cũng không đến nỗi thay đổi thời tiết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng thị trường chứng khoán này rất đẹp. Như trước đây thì Tiến Dũng thường gọi là an ủi quý vị là thị trường chứng khoán trong dạo gần đây đó, nó có những cái rất là nhạy cảm có thể làm thị trường chứng khoán đi xuống. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ là nó có những cái làm nhạy cảm làm thị trường chứng khoán tăng lên nữa. Và hiện tại bây giờ thấy rồi điều đó là hoàn toàn đúng, vì sáng hôm nay tất cả mọi cái report mà Dũng gửi về ngày hôm nay nó không có đẹp, nó rất là tệ, đặc biệt về Hoa Kỳ. Những cái bản tin về kinh tế chút xíu đây sẽ nói về những bản tin đó, nhưng mà thị trường chứng khoán vẫn lên rất mạnh, lên 211 điểm, hiện tại là 25.790 điểm. Nasdaq thì lên 94 điểm, hiện tại là 7.861 điểm. S&P 500 lên 29 điểm, hiện tại là 2.877 điểm. Thì nốt 15 là 1.54%. Đây là con số thấp lịch sử quý vị. Thì cái thi nốt này là chúng ta mua thì cái lợi ít quá, thì thậm chí bây giờ ít hơn nhà băng nữa thì ai bỏ vào thi nốt nữa, nên nó chỉ rất là tệ. Dầu thô thì lên chỉ có 2 xu thôi, một thùng dầu thô là 54 đồng 62 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 8 đồng, 1 ao vàng hiện tại 1.523 đồng 70 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.61%, tuần rồi cao nhất là 3.70%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì mùa Mickey mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.215 đồng. Vàng thì mua vào 41.300.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 42.200.000 đồng cho một lượng, kính quý vị. Bản tin bất lợi đầu tiên với kinh tế của Hoa Kỳ, thật sự ra bất lợi cho kinh tế Hoa Kỳ nhưng thị trường vẫn lên. Theo cái thống kê đầu tiên của Federal Reserve cũng như là Bộ Thương mại cũng như là Cục Dự trữ Liên bang đó, thì cái report đưa ra chiều ngày hôm qua không có lợi, vì về cái công nghiệp, những phân xưởng, industrial and manufacturing đã giảm 0.2%, và hồi tháng vừa rồi giảm đến 0.4%, tức là những cái production hay là cái output đó, tháng dạng như bây giờ năm nay, tháng này Tiến Dũng sản xuất 10 cái ly, nhưng mà tháng sau, tháng vừa rồi chỉ có sản xuất 8 cái ly thôi, rồi tháng tới thì chỉ sản xuất có 7 cái ly thôi, tức là cái production nó bị cắt lại bớt. Theo như Federal Reserve cũng đưa ra là những cái giảm đó, là những cái output đó, những cái mặt hàng sản xuất đó nó giảm, đặc biệt về xe hơi, lượng ô tô sản xuất ra cũng giảm. Fabricate là metal, là những cái cuộn sắt mà lát mỏng đó, những cái cuộn sắt lát mỏng cũng giảm. Rồi gỗ, về lĩnh vực gỗ, wood production cũng giảm. Rồi về plastic, nhựa và vải vóc cũng giảm, và ngay cả rubber, tức là về cao su cũng giảm luôn. Đó là những cái lĩnh vực mà giảm, không có sản xuất đúng như cái tiêu chuẩn như trước đây. Tức là nó ra 10 thì bây giờ nó ra khoảng, giảm là khoảng 10.4, 10.3 thôi. Nó giảm. Theo như một người rất là về nhà kinh tế gia và BMO đó, và Jennifer Lee đó, thì bà nói những cái này nó ảnh hưởng trực tiếp bởi cái trade war, tức là về cái chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì nó làm chung lại một chút xíu. Nhưng cái quan trọng ở đây đó quý vị, chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ giảm 0.2 rồi 0.4 về những cái production, nhưng mà Trung Quốc giảm rất mạnh quý vị. Tức là hai bên đều ảnh hưởng, nhưng mà bên Trung Quốc ảnh hưởng rất nhiều. Về Trung Quốc, về cái tiêu chí của quốc gia này đó là xuất khẩu và xuất khẩu, tức là không có nhập nhiều nhưng mà chỉ xuất. Trong khi đó Hoa Kỳ xuất cũng nhiều mà nhập cũng nhiều, nhưng mà khi xuất ra như vậy đó, không phải riêng đặc biệt về mặt hàng qua Trung Quốc nhưng mà qua nhiều quốc gia khác nhau, nhưng mà Hoa Kỳ cũng xuất khẩu và Trung Quốc cũng nhiều nữa quý vị. Vì thế Hoa Kỳ ảnh hưởng không có nặng nề bằng phía Trung Quốc. Về lĩnh vực utility, tức là tiện ích đó, thì lại tăng 3.1%. Về những than đá như là dầu thô và xăng đó, thì giảm 1.8%. Lý do tại sao giảm không phải vì ảnh hưởng về kinh tế của hai quốc gia, nhưng mà ảnh hưởng bởi vì cái hurricane vừa rồi ở bên vịnh Mẹ Thế Cơ, thì nó giảm chút xíu về năng lượng, nhưng mà qua cái mùa này thì chúng tin chắc rằng sẽ tăng trở lại. Nếu mà dầu thô, than đá rồi gas oil đó mà nó tăng lên lại đó, thì nó ngược lại là chúng ta sẽ trả tiền ít hơn, vì cái lượng xuất khẩu ra sản xuất ra nó tăng lên, thì chúng ta biết là cái cung và cầu, cái cung ra nhiều mà cái cầu ít hơn thì những cái giá sẽ giảm thưa quý vị. Một bản tin bất lợi tiếp đó là negative news, thì Cisco, quý vị biết là Cisco Router, đây là một công ty khổng lồ làm về đa số phần cứng, những cái dạng như là server, những cái cloud, everything. Ngày hôm qua thì họ tuyên bố họ sẽ cắt giảm 488 nhân viên, và đặc biệt những cái nhân viên ở tiểu bang California, thành phố San Jose. Cái lý do và cắt giảm thì biết rồi, cái doanh thu nó giảm thì họ sẽ cắt giảm. Đây là cái bất di bất dịch, cái cách làm việc của các công ty nào, ngay cả cơ sở thương mại cũng vậy. Và đa số những cái ngành về analyst, rồi business operation managers, designers, engineers, production managers, technical leaders, đây là những cái title cũng gần ngàn nằm trong cái dạng là big shot, thì lương cao. 488 thì đây ngoài con số không có lớn lắm đối với cái tổng số nhân viên mà Cisco có hiện tại bây giờ. Bản tin bất lợi kế tiếp nói về JCPenney. JCPenney một lần nữa, cái tiền lợi nhuận, cái tiền doanh thu của họ giảm đến phân nửa, và consider là loss. Không phải riêng về JCPenney đâu. Chúng ta biết Macy's cũng vậy, Kohl's cũng vậy. Nhiều cái cửa tiệm bán lẻ hiện tại bây giờ phải nói rằng rất là thê thảm, quý thưa vị. Nhưng mà riêng về JCPenney, cổ phiếu của họ hiện tại giờ under $1. Nếu mà nói dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu đó, mọi người dễ hiểu đó, là JCPenney hiện tại giờ nằm trong cái dạng là cancer stage 4, tức là ung thư thời kỳ cuối đó. Không biết cứu sống được hay không, nhưng có nhiều người sống được, có nhiều người không sống được, thì JCPenney dạng như vậy. Khi mà tình hình kinh tế của công ty này đang nằm trong một cái án mây tối thui đó, thì họ bắt đầu tìm cái ánh sáng cuối đường hầm. Đó là họ bắt tay chung với lại một cái công ty, một cái cửa tiệm mà bán đồ cũ online. Đó là cửa tiệm ThredUp. ThredUp, chưa biết là ThredUp này là một cái tiệm họ chuyên môn bán đồ cũ, nhưng mà đồ brand name. ThredUp này là đồ bán brand name nha, túi hơi mệt cũng có nữa. Hơi mệt. Rồi LV, everything, quần áo cũ, bóp cũ, dài cũ, giớ cũ, everything cũ mà brand name. Và JCPenney họ nói rằng họ sẽ bắt đầu mở 30 cửa tiệm đầu tiên để thử. Quý vị, trong tương lai, chúng ta có thể vào JCPenney sẽ thấy những cái đồ cũ đầy trong đó hết. Nhưng mà đồ brand name chúng ta lại mua là second hand, chúng ta lại mua xài lại được. Và quý vị cũng biết rằng cái tin buồn nữa đó là JCPenney này đó, là nó nằm ở Dallas này, ở thành phố Plano, tiểu bang Texas, là cái tổng hành dinh của họ. Nếu mà họ có bị gì đó thì cũng một cái lượng nhân viên lớn cũng sẽ bị thất nghiệp, thưa quý vị. Bản tin kế Kế tiếp là bản tin có liên quan đến thuốc lá. Wow, cái này là bản tin thì thấy là nó không có negative, nhưng mà negative cho những người hút thuốc lá, quý vị. Theo như FDA đã yêu cầu tất cả những các công ty sản xuất thuốc lá đó phải thay đổi những tấm hình trên cái bao thuốc lá. Nếu mà thật sự cái yêu cầu này được thực thi thì đây là lần đầu tiên trong 35 năm mà cái gói thuốc lá được thay đổi rùng rợn ghê gớm như vậy, quý vị. FDA hôm chiều thứ năm họ đưa cho những công ty thuốc lá 13 cái hình nhìn rợn người, quý vị. Thứ nhất cái hình đó là có một người đàn ông đứng, những ngón chân bị cắt hết vì cancer, bị hoại tử. Rồi cái hình thứ hai là cái lung cancer, những cái phổi đó. Rồi những cái hình khác nữa là về cái cổ bị ung thư, cắt cái lỗ để mà thở, rồi heart disease, rồi diabetes. Ồ, nhiều thứ hình, nhiều 13 cái hình nhìn rất là rùng rợn, và họ yêu cầu phải để những tấm hình này, một trong những tấm hình này lên cái bao thuốc lá trong những ngày sắp tới. Chúng ta biết rằng nếu mà lĩnh vực về thuốc lá đó, nói về cái sector này ha, thì phải nói rằng wow, cái lợi nhuận của nó dễ sợ lắm, cái gì kinh khủng. Thuốc lá không có mắc, một miếng giấy và vài cái cọng thuốc lá không, mà bán lợi nhuận kinh khủng. Nhưng mà nếu thật sự họ để lên đó, cái điều quan trọng nữa đó là có thay đổi được cái thói quen hay không. Vì họ đã đổi 35 năm trước và người ta hút thuốc lá mỗi ngày mỗi gia tăng. Không biết rằng có sợ hay không. Nhưng mà chúng Dũng thấy rằng những người nào đang hút thuốc có bệnh mới bỏ thuốc, chứ thưa vị. Còn ngoài ra giờ để một chục cái hình lên đó, không biết họ có ý thức được hay không. Và tin kế tiếp, tin cuối cùng nói về USPS. USPS là một bưu điện rất là to lớn và nhiều nhân viên vô cùng, đứng gọi như là top về nhân viên, quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay họ tuyên bố họ lỗ 1 tỷ mốt trên tổng doanh thu là 17 tỷ. Và cái ngày chấm dứt là vào ngày 30 tháng 6. Vì biết rằng US Post Office là chính phủ, phải là under chính phủ. Chính phủ cũng giúp đỡ, tài trợ nhiều lắm. Đã có một lần Tổng thống Donald Trump tuyên bố rồi. Amazon đã lợi dụng những cái Post Office Boy để mà delivery đồ, nhưng mà tiền thì trả không bao nhiêu. Đúng là như vậy, đến ngày hôm nay thì Post Office lỗ, năm nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, quý nào cũng vậy. Cũng là revenue có nhiều lắm, 17 tỷ, 18 tỷ, nhưng mà lỗ 1-2 tỷ là chuyện thường, quý vị. Cái quan trọng, một cái dấu hỏi thiệt bự ở đây, một cái dấu hỏi thiệt là bự. USPS có cần thiết phải mướn trên 497.000 nhân viên hay không? Câu hỏi thiệt bự. Mà cái câu hỏi thứ hai nữa là USPS có cần phải có 331.000 cái office, tức là cái bưu điện đó, ở trên nước Mỹ hay không? Một con số khổng lồ. Nếu ta lấy tiền lương trả cho trên 497.000 nhân viên này, và cái số tiền để mà rent hay là cái tiền trả tiền overhead cho trên 31.000 cái bưu điện đó, thì phải nói số tiền thiệt là khổng lồ, quý vị. Có nhiều người đặt câu hỏi rằng nếu mà trả tiền nhiều như vậy rồi đi bắt nhân viên đi gửi những cái thơ mà gọi là chân mail đó, nhưng mà cái chân mail nó trả không bao nhiêu tiền, vậy thì tại sao phải đi làm cả thứ bảy, tại sao phải đi làm nhiều giờ như vậy? Cái điều đó thì phải nói để chính phủ và Post Office làm việc. Nhưng mà tôi thấy rằng cái tiền 1 tỷ mốt này là có tiền của báo bảo, tiền của tiêu dùng trong đó, thì là tiền lỗ là chính phủ trả, mà mình là trả thuế cho chính phủ, cái thứ việc. Xin trả lời báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và cũng nhắc lại, khi mà anh Tiến Dũng nói về hút thuốc lá đó, thì chúng ta thấy là thuốc lá là cái điều mà tất cả mọi người, kể cả cái người mà sử dụng thuốc lá, hút thuốc lá cũng biết là cái điều này không tốt. Nhưng mà cái việc mà để bỏ thuốc lá nó không có là một cái điều đơn giản. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể làm đó là có thể hút ít ít thôi, rồi từ từ nó giảm xuống. Có thể là nó cũng giúp đỡ ít một phần nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái suy nghĩ đó là chúng ta hút thì chúng ta đã bị ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rồi, nhưng mà cái người mà xung quanh của mình, giống như con cái, vợ hay là những người thân của mình ở chung một nhà với mình hoặc trong cái môi trường cùng với mình đó, mà hít phải cái khói thuốc lá thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh có một thứ sáu thật là bình an, một cuối tuần thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai thưa anh.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.